Selam, damarın patlığı yanında derler ki,
ไอ้คนที่มันไม่ใช่คนที่ดีเลยแต่ไอ้สาวที่มันสาวจะโดดเดี่ยวอะไรยืนแต่ถ้าคนเดียวถ้าสาวคนเดียวจะไม่ได้ยืนยันต่อต่างยืนยันต่อต่างก็เสียไปแค่โดดเดี่ยวแค่ไหนไอ้คนก็ลำบากอยู่ด้วยต่อไปที่ไหนก็ต่อไปที่ไหนก็ต่อไปที่ไหนก็ต่อไปที่ไหนก็ต่อไปที่ไหนก็ต่อไปที่ไหนก็ต่อไปที่ไหนก็ต่อไปที่ไหนก็ต่อไปที่ไหนก็ต่อไปที่ไหนก็ต่อไปที่ไหนก็ต่อไปที่ไหนก็ต่อไปที่ไหนก็ต่อไปที่ไหนก็ต่อไปที่ไห
rồi tấm lắm, nó không có lỗi gì với cái việc đó. Bây giờ mình không có Phật tại người nhớ thì mình nhập Bồ Đề, chứ Bồ Đề không từ chối mình, đúng không? Có ai không cho mình thành Phật không? Một chuyện gì tại mình ham lòng thân thân quá, cho nên mình vô hồn Phật. Thế là nếu mình không có chuyện làm chúng thân thì mình trở thành Phật cái gì? Ai không trở người đâu? Tại vì mình hơi chúng sinh quá rồi mình đi chúng sinh hoài. Vậy vậy nên nhiều khi mình thấy cũng có trời. Ví dụ như ngồi mình nhấn võ ở chỗ vườn hay là ở cái đồng ruộng, ngồi vắng thì nó yên lành, không có ai quấy nhiễu mình thì thiếu có. Nhưng cái chuyện đó ngồi nó buồn, nhấn về cái chuyện nó rất là không vui. Nhưng nó rất ngồi về cái vấn đề suy nghĩ, gặp là người đó xâm phạm những cái lời nói nó xâm phạm mình, gặp những người đó chơi bao ai này kia, rồi nói chuyện hồi thì chơi ngày xóa người kia hồi đấy, gặp là nhóm này nhóm nọ chứ không có chuyện nói mà nói chơi chơi được. Thì như vậy thì rõ ràng là mình mê chứng thanh chứ phải không mê đâu, phải không? Ngồi một mình thì yên tâm mà nó không tỉnh thì tốt quá vậy, mà không chịu được có gì tới tới giờ ngày thường á, rồi đánh chuyển ngày thường mà sao lại đi dễ dàng hết lời đo hàng cái gì đó đi cái dễ hay dễ quả mệt nhọc. Nhưng mà nếu mà tối mà nó là có bữa nay cái chiếu chuyện gì gì thì đi nó mệt nhọc đi sớm về ngày thứ tư thành phần. Thì như vậy mình thấy mê cái gì? Mê chứng thanh hay mê Phật? Chứ vậy tức là mê cái gì giỏi giới cái chứng sinh đào ra đó, nó không chịu cái thiệt của Phật chủ. Còn nói chứng tự chuyển là như nếu mà muốn thành Phật mà yêu thì yêu chứ không cái mâu thuẫn lạ vậy. Như vậy thì bây giờ phải dẹp cái mâu thuẫn đó, mình phải có một cái đường đi quyết định của mình chứ. Biết đi đường đó thì phải là đường đó, thẳng thoát mà đi, còn thứ gì không phải đường đó là dọa con mơn. Chứ đâu có lý do gì muốn đi đường đó mà lại thích cái khác. Thích cái khác mà muốn đi trọn đường đó là không bao giờ được cái đó. Bởi vậy nên tu đó, thực ra không có phải cái chuyện tu là khó, mà vì cái diễn tiết mình chậm quá nó biến thành khó thôi, phải không? Bây giờ nếu mà mình coi những cái việc tầm thường như dấu, ai không biết thêm là giỏi, phải không? Có người nào không biết biết đã thôi, ngồi dẫn thêm rồi. Thì giờ Phật nó dẫn tới là giỏi mà mình cho nó cũng biết rồi. Thì như vậy thì sao? Để vậy cho nên không phải biết giả mà người ta tỉnh đâu. Biết cái giả mà cũng vẫn cần hơi thay giả. Thì cái việc đó thật là đáng thương. Thật là đáng thương. Đáng thương ha và lòng đáng thương. Bởi vì chúng ta sao mà giả khờ quá. Giả gì vừa thì cái ít vẫn quá thích giả. Những người đứa nhất mà chỗ nào mình nói là những người ha thường thấy cũng dễ thương đó. Nhưng mà đến nó không có tên nữa nha. Thì chỉ vậy như vậy cái dao nó cắt cắt hồi nó cho chừng biết coi, đừng cắt biết coi. Mà nó cứ cắt hoài là biết coi. Mình thấy kho mình thấy thường là thích, phải không? Nhưng mà nếu xét kỹ thì nó ngu quá, đáng thương. Mình đã cảnh cáo rồi, nó không nghe. Đã cho biết coi rồi khóc. Cái này chỉ vậy thế. Thì Phật nói đó, tất cả người đó là giọng tưởng tạo nên nó, đừng theo nó. Thì nói vậy là cảnh cáo rồi. Rồi cứ theo nó. Kho nói về tạm nghiệp rồi khổ sở cho kêu Phật hết. Phật chiếu cho con, Phật khổ cho con đương khổ hải quá, con bị phiền não. Nó chứ được cho con khóc lóc những thứ. Thì như vậy thật là đáng thương, phải không? Như vậy thì cái chỉ rõ là nghĩa là tất cả đó là từ vọng mà tẩy tạo thôi. Chứ còn cái Bồ Đề nó không có lỗi gì với việc đó hết. Như vậy thì chúng ta muốn Bồ Đề bình thường cái đó, thì tự trả về vô đời chứ gì. Nó nói lời như thế ấy gọi là tránh thiết, và nói khác đi gọi đó là ma vương thiết. Quý vị thấy nói đúng như Phật giáo vậy đó là tránh thiết, nói khác đi đó là ma vương thiết. Mà bây giờ quý vị thấy có nhiều người những cái nghiệp ba nghiệp cái không trừ, rồi họ gắn tu cái gì đó được những chút thần thông gì đó, cái họ nói là họ là chuyên nhân gì gì, và cái mình nghe thành bại của mình tin, phải không? Mà không có phải biết được cái gốc của tôi. Như vậy thì cái gốc của tôi chỉ đơn giản cho dễ nhớ, nghiệp là phải diệt trừ ba cái nghiệp gốc, sát, đạo, dâm. Cái vọng là cái phụ thôi, sát, đạo, dâm là cái gốc. Mà cái đó người nào không có không? Nghĩa là thấy người ta cần cái súng hay là cái ná bắn chiều, thì nếu mà mình thấy họ bắn mà bắn trúng đó mình vui không, mình mừng không, chúng nó dễ tài, đúng không? Đi ra ngoài sông bờ sông thấy người ta bỏ cái lưỡi câu, bỏ mồi xuống dưới sông câu cá, thế là giật cho con cá cái mình mừng không? Thì như vậy về bản thân mình, nhiều khi ngồi chơi thấy con cóc con nhá gì nó nhảy nhảy, cái mình có cục sỏi gần cái muốn chọn đi chơi, đúng không? Những cái khói đó nó nên nó quên rồi. Còn hồi nhỏ thì gặp bồ cào châu chấu hoặc dưới thì sao? Bắt cho nó cắn nhau, hoặc là nhức cánh nhức đầu, hoặc là cái bệnh của con người đó, nó lứt từ khỏi nào đó, phải không? Nó sinh ra nó có mang bản chất đó rồi. Bởi vậy cho nên cái xác nó là cái nặng nề, rồi cái dâm cũng dễ, rồi cái đạo cũng dễ. Thấy cho ai có cái gì tốt tốt thì thích, mà nếu có tiền mua thì không thoáng, còn nếu không có tiền mua thì muốn ráng lấy, phải không? Thì đó là cái bệnh của con người. Người cái ăn cắp đủ thứ cách, không phải là ăn cắp bằng cách đưa ta lấy rồi ăn cắp. Nhiều khi dùng cái miệng nói gạt người ta để được cũng là ăn cắp. Vì vậy cho nên cái xác đạo dâm này là cái gốc sẵn của cái con người mê muội, giờ dám bỏ nó sạch, đó là cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai thì cái vọng tưởng là chủ động của tạo nghiệp, thì bây giờ cứ đi thẳng vào cái chủ động nó dừng nó thì mọi nghiệp theo đó nó hết, không có gì khác hơn hết. Như vậy cho nên chúng ta tu bên ngoài thì lấy giới luật để mà giữ thân, phải không? Rồi ở trong thì thấy vọng tưởng đừng theo để giữ thân, thì đó là cái nhân để giải thoát sinh tử. Và nếu không như vậy thì khó mà ra khỏi cái dòng sinh tử. Rồi ở đây nhiều đã đủ rồi.
Dục giới rồi đến các cõi trời sắc giới, do tu những cái nhân gì được sanh các cõi trời đó. Bây giờ bắt đầu chuyển qua nói về cái chuyện ma. Trong khi tu có những cái ma sự nó ngăn trở sự tu hành của mình. Đây, ngài A Nan bắt đầu hỏi. Liền khi đó Như Lai sắp bãi cái pháp tòa, tức là sắp nghỉ rồi đó, nói tới đây cũng mệt rồi, sắp nghỉ. Ở trên sàn sư tử, chỗ khác thì nói tòa, ở đây nói cái sàn, sàn tức là cái ghế ngồi đó. Rồi dịnh cái ghế thất bảo, coi cái thân tử kim sơn. Có người cách nghĩa nói quay cái hoàng thái tử kim. Bởi vì cái thân ngài được tán thán như là một cái đống vàng chứa. Bây giờ thân ngài sai thì nói rằng hồi tử kim sơn, nghe cái vậy cái tưởng là sai cái hoàng thái tử kim. Sai cái thân tử kim rồi lại dựa vào ghế mới bảo đại chúng và A Nan rằng đây thì Phật sắp bãi pháp tòa, sắp nghỉ giảng, cho nên rồi sửa soạn sai để mà muốn nghỉ, nhưng bây giờ còn phải dạy thêm một điều nữa, cho nên mới bảo A Nan và đại chúng cái chỗ này khỏi cần hỏi. Nhưng vì Phật thấy rằng nếu mà không dạy đủ sợ người tu dễ lầm lẫn, cho nên Phật tự kêu bảo các ai là hàng hữu học nguyên giá thanh văn, ngày nay hồi tăng thú hướng về đại bồ đề vô thượng diệu giác. Nay tôi đã nói cái pháp chân tu hành, đã nói cái pháp chân tu hành rồi, anh vẫn chưa có biết cái tu chánh định hay là tu chỉ tu quán những cái việc ma sự vi tế. Cái ma cảnh nó hiện tiền mà ông cũng không thể nào biết. Khi mà tẩy rửa cái tâm nó không có chánh thì sẽ rơi vào tà kiến. Thì quý vị thấy Phật thương muốn cho chúng ta tu, chỉ cho cách tu rồi, hiểu cách tu, đường lối tu, nhưng mà e rằng trong khi tu có những cái cảnh ma mà mình không biết. Nếu không biết cảnh ma thì dễ mà lầm lẫn, chính trong lúc mình tu đó nó sẽ có những cái ma sự nó lẫn trong đó, rồi làm cho mình trở thành tà kiến. Vì vậy mà Phật thương, Phật nhắc. Hoặc cái ma ấm của ông, ma ấm của ông, hoặc là thiên ma, hoặc là quỷ thần nó dựa vào người, chỉ trước đó là dựa, quỷ thần nó dựa vào người, hoặc là ma ngủ ấm của mình, hoặc là thiên ma, hoặc là quỷ thần nó dựa vào mình, người khác, hoặc là gặp những loài lưu mị, trong tâm ông không có rõ nhận giặc làm con đó. Bởi mình không rõ đó là ấm ma hay đó là thiên ma hay đó là quỷ thần giữa dòng người, rồi mình nhận nó là thiện tri thức hoặc mình nhận là mình tu chứng, thì như vậy đó là nhận giặc làm con đó. Lại nữa, ở trong ấy thì được chút ít cho là đủ, nó còn không thì tu được cái chút nào đó thấy hay quá rồi tưởng mình thành Phật rồi, đã được chút ít cho là đủ. Cái câu này nãy khắc nghĩa không thông nè. Như người tu được đệ tứ thiền, những cái gì tỳ kheo dốt nát á, vô văn là dốt nát đó. Tu mà không có học không hiểu gì hết á, gọi là vô văn tỳ kheo. Những tỳ kheo dốt nát tu đến đệ tứ thiền dối cho mình là chứng thánh đó. Câu này thì quý vị nghe bữa hỏi mới nói sao đó, tứ thiền được tự tại rồi, vốn ở sanh thì sanh muốn gì đó. Đó, đó là để nói vô văn tỳ kheo là vậy đó. Những tỳ kheo dốt nát cho tứ thiền là chứng thánh à. Đến khi cái quả báo cõi trời hết, cái tướng sư nó hiện tiền, rồi trình đó mới chê bai nó rằng thân A-la-hán, mà tại sao lại còn có cái hậu thân, có thân sao? Tại sao còn luân hồi? Tôi tu tới đây tôi chứng A-la-hán rồi, mà tại sao bây giờ lại còn sanh lại, còn phải luân hồi à. Nhưng mà thành như vậy là chê bai A-la-hán, phải đọa địa ngục A-tỳ. Như vậy cái công tu tiến lên, lên mà nó chưa đến nơi rồi mình tưởng là đến, mình hài lòng cho mình chứng A-la-hán hoặc mình thành Phật, rồi tới chừng hưởng hết số cái đọa, chừng đó mới giật mình, ủa sao mình là Phật rồi, A-la-hán rồi, bây giờ còn đọa nữa. Đó là chê như vậy A-la-hán còn đọa, đó là nó bậy, phải đọa địa ngục. Ông ngàn quán sát cho chính chán, nay tôi vì ông phân biệt kỹ càng. Như vậy thì Phật sẽ phân biệt cho rõ ràng tường tận, để khỏi có cái lầm lẫn. Ngài A Nan đứng dậy cùng với trong hội kia đồng những hàng hữu học, hoan hỷ đảnh lễ kính mong nghe được cái lời chỉ dạy của Phật. Như vậy thì cái đoạn này không phải A Nan hỏi, cũng không phải các cái vị khác hỏi, mà chính vì Phật dạy cái pháp tu rồi, thầy còn ngài còn sợ lòng ma, cho nên ngài tự dạy để cho tránh những cái điều mà ma nó có thể gạt gẫm mình. Bây giờ nói cái lý do tại sao ma nó có phá mình. Hồi xưa khi tôi cũng cứ nghĩ mình tu là mình làm hiền, mà mình tu mình đắc đạo, mình độ hết, trong đó có ma nữa, phải không? Mình độ nó để được tỉnh giác thì lẽ ra nó ủng hộ mình triệt để, vì mình làm việc tốt, mà tại sao mình tu nó lại phá mình, lạ đời, phải không? Đó, thì khi đó mình lấy làm lạ, nó lý đáng thì nó phải ủng hộ mình, mà tại sao mình tu nó lại phá mình, mình đâu có rầy rà gì đó. Đây Phật chỉ cái lý do rất là rõ ràng. Phật bảo A Nan và các đại chúng, các ông phải biết cái thế giới hữu lậu nó có 12 loài chúng sinh. Các nghĩa xuân xuân thì cũng dễ rồi, tới đâu có 12 loài chúng sinh. Cái là bản giác diệu minh, giác viên tâm thể nè, cùng với 10 phương Phật không hai không khác. Đó là cái câu xác nhận đầu Đức Phật, nghĩa là 12 loài chúng sanh trong cái thế giới hữu lậu này, đối với cái bản giác diệu minh, giác viên tâm thể, mình nói một cách khác là cái tâm thể bản giác diệu minh đó, cái tâm thể đó đó, Phật có, 12 loài chúng sinh cũng có, không hai không khác, không kém không thua chút nào hết. Đó là cái xác nhận đầu tiên. Nên đừng rằng Phật có cái đó mà mình vô Phật, không phải. Nghĩa là Phật có như vậy, 12 loài chúng sanh trong thế giới hữu lậu cũng có như vậy, không hai, tức là không phải cái của Phật khác cái của mình, hay là Phật là một mình là hai, không phải vậy, mà ai có cũng như nhau, cho nên đã sắp nói không hai không khác. Như vậy thì mình có thua Phật đâu, thua không? 12 loài chúng sinh với chư Phật ở 10 phương, đối với cái bản giác diệu tâm á, thì không hai không khác, thì ai thua ai, phải không? Như vậy thì mình đâu có thua Phật. Nhưng mà ở đây do cái vọng tưởng của các ông mê cái chân lý mà làm thành lỗi lầm đó, do cái vọng tưởng đó, nó cái chủ yếu là chú vọng tưởng đó, làm mê lầm cái chân lý, cái đó là cái lỗi rồi do si ái mà phát sanh, do thu si ái kiến mà sanh ra, phát sanh rồi khóc mê, sanh phát biến mê, tức là sanh ra rồi lại càng thêm các cái mê lầm nữa, cho nên mới có cái hư không tánh, không tánh tức là có hư không, nghĩa là tất cả đều có cái bản giác diệu minh đó đồng với Phật, nhưng mà bởi vì vọng tưởng mê, bởi từ vọng tưởng mê đó mà nó do khi ái nó kết ra, nó phát sanh ra các thứ, mà từ phát sanh các thứ đó đầu tiên là có cái hư không, rồi từ cái hư không nó biến hóa cái mê không dừng, bởi vậy cho nên có thế giới. Từ hư không trước, từ mọi người từ có cái bản giác là cái gốc, phải không? rồi do mê cái bản giác đó mà có hư không là cái thứ hai. Rồi cái thứ hai đó là từ mê cái bản giác cho nên cái hư không. Hư không là nó từ mê cái bản giác mà có, rồi từ cái hư không nó biến hóa thêm có thế giới. À, như vậy thế giới là cái tầng thứ ba. À, thế giới rồi có gì nữa? Có thế giới, rồi mười phương cõi nước như số duy trần này, nếu những không phải là cái người vô lậu đó, ở trong mười phương thế giới như số duy trần này kêu là ngoại lệ, những người vô lậu ra thì đều là do cái mê lầm vọng tưởng mà an lập. Đều từ cái mê lầm vọng tưởng mà an lập. Ở trong mười phương thế giới như số duy trần này nó có cả phàm cả thánh. À, thánh là những vị vô lậu, vô lậu, còn phàm là tất cả cái bọn ngu mê. Như vậy thì bọn ngu mê của mình á đều do vọng tưởng mà an lập, phải không? Còn các bậc thánh thì không phải vậy. À, thì như vậy á, mình đây mà thành ra cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh vân vân là từ vọng tưởng mà lập ra hết. Cho nên cái vọng tưởng là cái then chốt để mà tạo ra những cái cảnh khổ cảnh vui, phải không? Luân hồi lục đạo. Cho nên bây giờ mình chặn ngay cái chú đó, đừng cho chú làm chủ mình nữa thì đâu con táo. Như vậy đó mới thấy cái trọng tâm tu của mình, biết nhắm cái gốc để mà mình hạ nó, phải không? Cái cây tàn lớn mấy đi nữa mà muốn cái cây đó ngã thì cũng phải cưa từ gốc, phải không? Chứ chặt từ nhánh cái cây ngã không, nó gãy là gãy nhánh chứ nó không có ngã cái cây được. Mà muốn ngã cây thì cưa ngay cái gốc nó mới ngã. Thì cũng như vậy, lục đạo luân hồi mà mình phá từng chỗ lâu lắm, cứ ngay cái gốc gì mà tạo ra lục đạo luân hồi đó, chặn ngay cái đó thì lục đạo luân hồi thế đó hết, phải không? Thì đó là cái gốc của tu. Bởi vậy nên cái hướng của mình đi là vọng tưởng là cái chủ tạo nghiệp, cho nên dừng nó lại, đừng theo nó nữa. Không theo vọng tưởng là không theo nghiệp, phải không? Mà không theo nghiệp tức là hết luân hồi, đơn giản vô cùng. Vì thấy nó rõ ràng như vậy thôi, phải không? Như vậy tôi hỏi mình tu là cầu gì? Là cầu giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát luân hồi. Mà cái gì là trọng tâm của luân hồi? Là vọng tưởng. Bây giờ thì dừng vọng tưởng, không theo nó thì đó là dừng luân hồi cái gì? Mà dừng luân hồi tức là giải thoát. Thì như vậy thì cái chủ đích của mình nhóm nó hết sức rõ ràng, không có gì mà gọi là nghi ngờ hết, phải không? Đó, bởi vậy hiểu cho thiệt rõ thì mới thấy cái đường tu của mình. Còn không hiểu rõ thì cứ nói tại sao mà cứ nói không theo vọng tưởng, tu gì đơn giản quá, phải làm công kia việc nọ cho có phước có đức chứ, phải không? Còn làm chuyện này cái vốn nó đơn sơ quá. Đó, nhưng mà biết cái đó là cái trọng tâm, cái nguyên tắc đầu của nó hết sức là đơn giản. Mà từ cái đơn giản đó nó phát ra những cái phiền toái. Đó, bây giờ Phật mới nói nè, nên biết cái hư không nó sanh ở trong tâm của ông ví như là một cái làn mây mỏng mà nó ở trong cái bầu trời trong, bầu trời xanh vậy. Một buổi trưa trời trong veo, mình thấy bầu trời xanh có một miếng mây mỏng. Thì miếng mây mỏng nó có nghĩa gì không? Không thấm vào đâu với cái bầu trời xanh hết, phải không? Mà hư không mình tưởng nó bao lớn. Bây giờ tưởng tượng hư không bao lớn, hư không vô bờ vô bến. Mà đối với cái bản giác diệu tâm của mình thì hư không ở trong bản giác diệu tâm như một mảnh mây nhỏ ở trong bầu trời xanh. Thì cái thân này đối với không nó ra cái gì? Vậy mà chấp nó làm chỗ cứu kính, thấy không? Chấp thật nó làm cái cứu kính, còn cái thân than kia mình bỏ quên. Đó. Như vậy cho nên đáng thương, Phật thương mình hoài tại cái đó nè. Đó. Mình có một cái thể thân than không bờ không bến, trùm cả hư không nữa. Hư không đối với cái thể đó không nghĩa lý gì hết. Vậy đó mà mình bỏ quên, rồi chấp cái thân có một chút xíu không thành hạt bụi nữa. Đối với cái thể của hư không thì cái thân mình bằng hạt bụi đối với cái quả đất không? Vậy đó mà mình chấp nó, mình tự mãn đó. À, Thì như vậy cái hư không ở trong cái bản giác diệu tâm của mình đó, giống như là một cái miếng mây nhỏ điểm trên bầu trời xanh, huống là các cái thế giới ở trong hư không thì có nghĩa lý gì đâu, phải không? Thế giới ở trong hư không, mà thế giới trong hư không, mà hư không ở trong tâm mình nó bằng mảnh mây nhỏ dưới bầu trời xanh, thì thế giới đối với cái tâm thể của mình nó như cái gì? Và thế giới như vậy thì thân này như cái gì? Như vậy thì mới thấy mấy cái lớp, biết rằng cái thân này nó không có nhầm gì hết. Bởi vậy ngài A Nan, ngài ngộ rồi, ngài nói nhìn thân cha mẹ sanh ra đối với pháp thân giống như thổi hoặc một hạt bụi ở trong hư không, không có nghĩa lý gì hết, hoặc còn hoặc mất. Còn mình ở đây có nghĩa lý không? Vậy mê cho nên thấy cái giả tưởng là thiệt là quan trọng nó. Các ông một người, các ông mà một người phát cái chân quy nguyên, chữ nguyên này không phải là nguồn, phát cái trở về cái gốc chữ cái ban đầu đó, chữ nguyên là ban đầu, phải không? Trở về cái ban đầu đó, cái chân thật ban đầu đó, thì mười phương hư không đều thải đều tiêu mất. Nếu mà ông trở về cái ban đầu là cái gì? Là cái bản giác diệu tâm của mình đó, phải không? Trở về cái bản giác diệu tâm, thì khi mà trở về bản giác diệu tâm, tự không là cái miếng mây nhỏ trong bầu trời xanh của cái diệu tâm, thì trở về cái gốc rồi thì cái đó nó còn nghĩa lý gì không? Cho nên là mười phương hư không phải đều tiêu hết. Mà mười phương hư không tiêu hết thì làm sao những cái cõi nước ở trong hư không này nó không phải rung chuyển đổ nát? Nghĩa là hư không còn tiêu hết, hơn nữa là các cõi nước trong hư không làm sao mà không rung chuyển đổ nát? Thì đây mới nói lý do mà ma nó phá mình. Các ông tu thiền trao dồi cái chánh định, mười phương Bồ Tát và những cái hàng vô lậu đại A La Hán, cái tâm tinh nó được thông suốt, ngay nơi đó được trong trẻo lặng lẽ, trạm nhiên tức là trong trẻo lặng lẽ, tất cả ma vương và với quỷ thần, các cái vị trời phàm phu, cái loại trời mà trời phàm phu đó, trời mà chưa có thánh á, như Bất Hoàng Thiên thì trời đó khác, phải không? Trời đó không phải phàm phu nữa. Còn đây là nói trời phàm phu, họ thấy cái cung điện của nó vô cớ liền đổ vỡ, rồi cái quả đất thì rạn nứt hết, nào là các loài thủy lục nè, phi đằng nè, thủy là loài ở dưới nước, lục là loài trên khô, phi đằng là các loài bay trên hư không, thải đều kinh quản. Đó, như vậy thì khi mà mình tu thiền, hay là những vị Bồ Tát, những vị A-la-hán mà tu tới cái chỗ cái tâm mình hoàn toàn thông suốt thanh tịnh, thì lúc đó ma vương, quỷ thần và các trời phàm phu bỗng dưng là thấy cung điện họ như là nó sụp đổ, rồi quả đất rúng động muốn nứt nẻ hết, rồi tất cả loài chim chóc và các loài kia đều hoảng hốt. Nhưng mà những người phàm phu ngu mê đó, tối tâm đó, thì họ không biết được cái sự biến hóa đó, thiên hóa đó, nên là họ không biết từ giờ đổi gì hết. Em ru à. Nếu như mình bây giờ mình ở đây mà giả sử có người nào tu mà đắc đạo thì ma quỷ nó quản kinh, nó đi tới nó phá, mà mình có hay gì đâu. Bởi vậy nên ở trong kinh có, nếu trong luận nói về cái tâm thiên thai, mình có kể câu chuyện. Nếu một hôm ngài thiên thai ngài đến thăm một cái am gì đó, am chủ, ông cũng tu trên núi thiên thai, thì thấy ngài tới thì ông nằm giữa ghế, ông có vẻ như khinh khinh vậy. Ông hỏi mà hỏi cái khinh khinh, nằm nằm nghiêng nó hỏi thôi chứ không ngồi dậy. Hỏi rằng ông thấy ông tu thiền Vậy thì nếu có cái người tu thiền, khi mà ngồi quán cái vô thường thì thấy cả quả đất rung động, thì cái đó là cái định gì? Thì Ngài Thiên Thai Ngài nói, nếu mà quán thấy quả đất rung động đó, thì cái đó mới thì chuyển thân vào định thôi. Nhưng mà nói ra thì sẽ mất. Ngàn đau thì từ đó là sao? Ông không thấy cảnh đó nữa, ông mới quán. Như vậy thì mình quán cái thế giới vô thường, khi mình quán nó vô thường thì nó chuyển động, nhưng mà người thường có ai biết. Như vậy thấy cái cảnh trong định nó chỉ có quỷ thần với thiên ma họ biết thôi, là người thường không biết. Nhưng bọn kia đều được năm thứ thần thông, bọn kia tức là thiên ma, ma vương nè, quỷ thần người với trời phàm phu đó, đều được năm thứ thần thông, chỉ trừ lậu tận, nó không có được cái lậu tận thông, gọi là lục thông đó, mà cái lậu tận thông người a la hán mới được. Còn năm thứ kia thì thiên ma là vẫn được, bởi nó quyến luyến cái cõi trần lao này, thì làm sao nó để cho ông làm cho tan hoại cái chỗ của nó. Nó quyến luyến cái cõi trần lao này, nó cho đó là cung điện của nó, nó cho đó là những cái chỗ mà sang trọng sung sướng nó thụ hưởng. Bây giờ nó thấy rung chuyển hết tại ông thầy này ông tu nè. Bây giờ ông tu mà nó để ông đắc đạo thì mình tan hoang hết, thì nó phải sao? Nó cử bình tới nó phạt mình chứ gì, phải không? Đó thì cái lý do mà nó kéo bình tới, nó phá, nó dây hãm mình. Như nó Đức Phật khi sắp thành đạo đó, quân ma nó kéo ùa tới, nó bao dây nó phá ngài đó, phải không? Nó hồi xưa mình cứ ngạc nhiên quá, Phật từ bi, Phật tu rồi giác ngộ độ tất cả chúng sanh này, trong đó có thiên ma rồi nữa, mà tại sao giờ nó kéo quân tới nó chi ngài, nó hại ngài? Thì đó là cái lý do này, phải không? Hiểu rõ cái lý do đó thì như vậy, thì khi nào mà mình tu tới cái chỗ tâm hoàn toàn thanh tịnh rỗng suốt giống như các vị La Hán, các vị Bồ Tát, thì lúc đó ma vương nó mới quản hốt, nó tới nó phá mình. Thế nên quỷ thần và các thiên ma vọng lượng yêu tinh khi ở trong tam muội, nó đua nhau đến mà làm nhiễu loạn ông. Nó đua nhau đến mà nhiễu loạn ông, nghĩa là nhiều người nó đua nhau nó tới mà nó nhiễu loạn. Thì như vậy để thấy rằng lý do mà ma nó phá mình rồi đó, phải không? Như vậy thì không còn nghi ngờ tại sao mình tu mà ma phá. Phật nói rất rõ ràng. Như vậy sợ không? Nó nhiều thứ quá, nào mà ma vương nè, nào là quỷ thần nè, rồi thiên ma nè, cái bạn phàm phu thiên đó, vân vân, nghĩa là thấy rung động cả cái cõi nước, rồi thấy nhà cửa nó sắp đổ ngã hết, cho nên nó kéo tới phá mình. Thì như vậy một mình làm sao chống nổi nó? Sợ không? Nó sợ thì rút lui hết giam tù, phải không? Phật biết nói như vậy là mình sợ. Và đây là cái chỗ Phật chỉ cho mình, an ủi mình khỏi sợ. Nhưng khỏi, đừng khoan sợ đó. Nhưng sao? Bọn ma kia tuy nó có cái đại nộ, tức là có cái giận dữ, mà nó thuộc về cái ở trong trần lao, nó là cái bọn ở trong trần lao. Còn ông á, ông tu như vậy là ông ở trong cái diệu giác, nó ở trong trần lao, còn ông ở trong cái diệu giác. Bây giờ nó muốn hại ông á, thì chẳng khác nào như gió mà thổi ánh sáng vậy. Gió thổi bay ánh sáng không? Giờ cho bão đi nữa thì ánh sáng cũng không bị bay, phải không? Đó, thì nó có cái giận dữ, nó muốn hại mình, nhưng mà mình ở trong cái dữ giá, còn nó là bọn ở trong trần lao, làm sao mà nó động tới mình được? Giống như gió thổi ánh sáng, không có làm gì lay động. Rồi cái dữ thứ hai, giống như là cầm cái dao bén mà chặt nước, tôi biết không? Rõ ràng không có xúc chạm gì được với nước hết. Như vậy thì cái thứ dữ thứ nhất là gió thổi ánh sáng, dữ thứ hai là dao bén chặt nước. Chưa đủ, còn thêm cái vụ nữa. Ông như là nước sôi, còn bọn chúng như là băng kiến. Cái hơi ấm mà để gần nó thì không bao lâu nó sẽ tiêu hết à. Như vậy thì mình là nước sôi, nó là băng cứng, thì dầu nó là băng cứng nhưng mà để gần nước sôi thì nó phải tàn, phải không? Nó tàn không có gì sợ. Đó, thì như vậy đó là ba cái thí dụ để cho mình yên lòng, phải không? Thí dụ thứ nhất là ma nó ở trong trần lao, còn mình ở trong cái diệu giác, nó muốn hại mình giống như là gió thổi ánh sáng. Đó. Vụ thứ hai, nó muốn hại mình giống như cầm dao mà chặt nước. Đó, có chặt mấy nước cũng không sao hết. Vụ thứ ba, mình giống như là cái nước sôi, cái lò nước sôi, còn nó như băng kính, nó gần lò nước sôi nó sẽ chảy hết, không có gì sợ. Đó là ngồi an ủi hết lo rồi, phải không? Nhưng mà cái đáng lo đây, còn có cái đáng lo. Cái gì đáng lo? Chúng nó ỷ thành lực, nhưng mà nó chỉ là khách thôi. Nó ỷ nó có thành lực nhưng mà nó là khách. Nếu mà thành tựu được cái sự phá hoại đó, phá loạn tức là phá hoại đó, là do ở trong tâm ông năm ấm, nó là chủ nhân. Năm ấm ở trong tâm ông đó, nó là cái chủ nhân. Như vậy thì nếu mà chủ nhân năm ấm đó mà nó gạt gỏng mình lầm nó, thì ma ngoài nó mới phá được, bởi vì nó là khách, còn năm ấm nó là chủ. Nếu cái chủ này mà lầm á, thì cái ở bên ngoài nó mới phá được. Đây mới nói chủ nhân nếu lầm á, thì khách mới được cái cơ hội thuận tiện. Chủ nhân nếu lầm thì khách mới được cơ hội thuận tiện. Chính khi tu thiền, thiền na giác ngộ không có lầm lẫn, trong khi mình mà đương ở trong thiền giác ngộ không lầm lẫn, thì những cái ma sử kia không làm gì được ông. Chính trong khi mình tu thiền mà giác ngộ không lầm lẫn thì cái bọn ma kia dù tài giỏi mấy cũng không làm gì được ông. Cái ấm tức là năm ấm nó tiêu thì vào được cái sáng suốt ác, bọn ma kia, bọn ma tà kia đều ở trong cái khí tối. Bởi vì mình phá được cái mỗi ấm thì nhập vào mỗi cái phần sáng suốt, còn ma thì nó chỗ u ám tối tăm. Cái sáng hay phá được cái tối, cho nên nó gần á thì tự nó tiêu mất. Thì làm sao mà dám ở đó mà nhiễu loạn người tu thiền? Mình là sáng, nó là tối, mà nếu mà mình sáng thì cái tối không làm sao mà chen vô được. Mà không chen vô được thì nó tối tới cái sáng thì cái tối phải mất. Thì như vậy nó làm sao mà dám ở lại làm rối loạn người tu thiền? Nếu chẳng có rõ, chẳng có cái minh ngộ, tức là ngộ ngộ cách rõ ràng hay là ngộ sáng suốt, bị các cái ấm nó làm mê. Mình tu thiền nếu mình không có ngộ cách sáng suốt, bị các ấm nó làm cho mình mê lầm, thì ông là A Nan ắt sẽ làm con của ma, thành tựu người ma. Cái chỗ đó là cái chỗ đáng sợ đó, thấy không? Như vậy đáng sợ là đáng sợ cái gì? Nếu trong không khi tu mình không có sáng suốt, mình không có tỉnh ngộ, bị các cái ấm ma nó làm mình mê lầm, cái ma ấm ma là ma của mình đó, làm mình mê lầm, thì chính ông là A Nan đó ắt bị làm con ma, rồi thành tựu cái người ma. Đây Phật có ví dụ như ma đang già rất là yếu đuối, rất là yếu đuối, chứ thù là rất là yếu đuối, mà kia chỉ dùng một chút thần chú ông liền bị phá luật nghi. Chỉ một chút thần chú mà ông bị phá luật nghi. Trong tám muôn hạnh, dĩ quỷ có một giới mà cái tâm thanh tịnh, do cái tâm thanh tịnh cho nên còn chưa có bị trầm luân. Do tâm ông thanh tịnh cho nên chưa có bị trầm luân. Đây là tức là chỉ do cái sức thần chú của ma đăng già đó, hay là sức phá hại của ma đó, nó làm cho cái bảo giác toàn thân của ông quỷ hoại. Quỷ hoại, tại sao quỷ hoại? Tức là vì khi mà mình làm nó rồi mình phá giới, mình phá giới thì làm cho cái tánh giác mình không có ngộ được, không nhập được. Giống như là một ông tể tướng, tể thành đó, tức là tể tướng, nhà ông tể tướng mà chợt mất hết bộ sổ, rồi lần lượt phải lang thang linh lạc, tức là lang thang không có thể nào mà cầu cứu ở ai. Ai cầu, tức là không thể cầu cứu nơi ai được. Bởi vì quan tể tướng là giữ cái gì? Là bộ sổ cho vua. Ở đây thì có chỗ dịch nói là bị tịch thu, tịch môi gia sản, phải không? Nhưng mà hồi xưa quan tể tướng thì làm sao mà tịch bôi gia sản được? Ông có thiếu nợ ai tịch bôi? Đâu có giai tiền ngân hàng, phải không? Nói giai ngân hàng thì đâu có tịch bôi, nghĩa là ông nghỉ quan rồi thôi. Còn ông có tội thì bị phạt, chứ đâu có như không mà nói là tịch bôi gia sản đuổi đi. Nếu có tội thì tội vua, tội lớn thì tử hình, phải không? Chứ còn không có cái tịch bôi là cái thường đó. Nhưng mà ổng là cái người giữ bộ sổ, bây giờ mất hết bộ sổ thì ổng làm sao? Ổng biết làm tìm kiếm cái gì giờ? Cho nên khi mà mất hết bộ sổ, lần lượt ổng lang thang không biết làm gì, thì cái đó thật là đáng không có thể mà cầu cứu ở đâu được. Thì như vậy đoạn này khi sắp nói tới ma thì Phật đã giải thích hết sức là rành rõ, phải không? Mình rành rõ những điểm nào, tôi nhắc lại cho nhớ thật kỹ. Điểm thứ nhất là nói rằng tất cả chúng ta đều có cái bản giác diệu minh, giác diêm tâm thể đồng với mười phương chư Phật, phải không? Đồng với mười phương chư Phật, đó là cái xác nhận thứ nhất, điểm thứ nhất. Rồi sở dĩ chúng ta mê mà bị luân hồi là vì cái vọng tưởng, phải không? Bởi có vọng tưởng rồi mê lầm ở chân lý đó mà đưa mình tới tạo nghiệp thọ sanh, chịu luân hồi sanh tử. Vì vậy cho nên một phen mê rồi mới sanh ra hư không thế giới. Mà hư không thế giới nhìn lại với cái giác minh của mình thì giống như là một cái áng mây nhỏ ở trong bầu trời xanh. Đó là cái phần thứ hai. Phần thứ hai là mình có cái đó mà mê, bởi mê cho nên mới tạo thành hư không, tạo thành thế giới, rồi thành có chúng sinh luân hồi trong sanh tử. Bởi vậy cho nên giờ mình tu để trở về cái bản giác đó. Thì nếu trở về được cái, tức là điểm thứ ba là trở về cái bản giác đó thì sao? Thì hư không nó phải mười phương hư không coi như tan hoại, thì tất cả cõi nước ở trong hư không này nó đều rúng động nứt nẻ đổ vỡ. Cho nên ma nó thấy nhà cửa đất đai nó sụp đổ, nó quảng quá, nó mới tìm nguyên nhân tại sao. Thì nó biết đó là tại cái người tu gần đắc đạo mà có những hiện tượng đó, cho nên nó kéo tới nó phá mình, phải không? Thì đó là điểm thứ ba rồi. Thì vậy mình nghe nói kéo tới phá sợ quá, cho nên Phật mới nói điểm thứ tư không đáng sợ. Tại sao không đáng sợ? Vì ma là ở trong trần lao, mình ở trong cái diệu giác. Mà ở trong trần lao, mình ở trong trần lao, mình ở trong diệu giác, vì nó có hại mình thì chẳng khác nào như gió thổi ánh sáng giao chặt dưới nước, hay là băng mà gần lửa, mình là lửa nó là băng, phải không? Như vậy thì không có gì đáng sợ. Mà cái đáng sợ là cái gì? Tức là cái thứ thì nào đáng sợ là cái gì? Là ngủ ấm của mình á, ngủ ấm ma của mình á. Nếu mình lầm ngủ ấm ma mình thì ma ngoài nó mới có cơ hội, phải không? Nó mới phá phách mình được. Như vậy cho nên phải dè dặt, đừng có lầm ngủ ấm ma à. Thì như vậy đây bắt đầu Phật kể về ngủ ấm ma cho mình thấy. Độc tiếu thông huệ. Đó cái lý do rồi. Bây giờ mới đi từng phần ở trong năm ấm. Mình trước hết là sắc ấm à. Mà mỗi cái ấm có 10 thứ ma. Nhớ vậy, thành ra ráng nhớ kỹ 10 thứ này để mai kia mình phải có lầm nó. Giờ mở đầu nghe A Nan nên biết ông ngồi nơi đạo tràng tiêu hết các cái niệm. Cái niệm kia nếu sạch, nếu hết thì